Xin chào quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là Facebook và YouTube, có tên là VOA Tiếng Việt. Và chương trình của chúng tôi tuần này thì sẽ bàn về cái thực tế là nền kinh tế của Trung Quốc đang suy nhược, mà đúng vào lúc Bắc Kinh và Hà Nội vừa mới tuyên bố là họ xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, một cái tên gọi khác của gọi là cộng đồng chung vận mệnh đấy ạ. Thì cái điều này, cái thực trạng kinh tế của Trung Quốc như vậy nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến những cái tham vọng, đến những cái sức mạnh của Trung Quốc, của Bắc Kinh? Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để tìm hiểu thêm. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, xin chào anh biên tập viên anh Tôn. Kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng. Trước hết thì tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, mặc dù là nhiều quý vị là khách quen, là khán giả trung thành thân thiết của chúng tôi thì đã biết giáo sư rồi, nhưng cũng có nhiều khán giả mới. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là thầy dạy ngành cao học MBA, tức là quản trị kinh doanh ở trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Thì bên cạnh công việc này, ông cũng đã từng là giám đốc kiểm toán cho nhiều tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ, trong cái thuộc danh sách là những cái công ty 500 công ty hàng đầu ở Mỹ, Fortune 500 ạ. Và ngoài ra thì ông cũng có 20 năm làm giám đốc tài chính CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông cũng dành thời gian quý báu của mình để bình luận về kinh tế ở trên nhiều kênh của hải ngoại, trong đó có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Tiếng Việt VOA của chúng tôi. Thì thưa giáo sư, có lẽ là cũng không phải là ai cũng biết về tình hình của Trung Quốc trong thời gian qua, thì xin giáo sư có thể điểm qua được là cái tình hình Trung Quốc, kinh tế của Trung Quốc trong cái năm vừa rồi và cái triển vọng của năm tới được dự báo là như thế nào ạ?
Vâng. Như quý vị biết, mục đích của chính phủ Trung Quốc vào năm 2023 là gia tăng GDP 6%. Và cái mục đích này không thực thi được. Hiện tại, những con số mà những cơ quan lớn hay là những cái gọi là quá trình mà gia tăng GDP trong quý 3 và quý 4 đó, thì chỉ khoảng 3.5%. Có thể kết thúc nguyên năm cao lắm là 4%, nhưng mà tôi nghĩ khoảng 3.5%, và đi vào năm 24 là một năm tiếp tục khó khăn cho Trung Quốc trên mọi nhiều vấn đề. Và những chuyên gia, những cơ quan lớn như IMF, World Bank hay là những cơ quan nghiên cứu khác thì nói GDP của Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng khoảng 3.5%, 4% trong một thời gian rất là dài hạn. Đó là một chuyện vô tiền khoáng hậu cho nền kinh tế của Trung Quốc. Và gần đây chúng ta thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Biden, và Chủ tịch Tập Cận Bình đã về Hà Nội để gặp giới lãnh đạo của Hà Nội. Và khi gặp Tổng thống Biden thì Tập Cận Bình nói rằng gọi là bằng kết nối hoàn toàn Đài Loan trở thành một lãnh thổ của Trung Quốc là mục tiêu chính của Trung Quốc. Nhưng mà ông cũng thay đổi một cái thông điệp rằng những cái tin đồn rằng Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan bằng vũ lực năm 25-27 thì cái chuyện đó không có. Thế nên chúng ta thấy có cái chiều hướng khác biệt. Khi Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trên mọi phương diện, bốn cái chữ D mà chúng ta đã nói trong những quá khứ nó vẫn hiện hữu và nó càng ngày nó càng trọng hơn. Cái chữ D đầu tiên tiếng Mỹ đó gọi là nó gọi là debt, là quốc nợ của Trung Quốc rất nhiều, chúng ta sẽ nói thêm một tí xíu sau này. Và demographic là lão hóa là vấn đề rất là lớn. Pandemic xảy ra một lần rồi không có nghĩa là không xảy ra nữa. Và cái thứ tư là deflation, là đây là một cái trường hợp rất là cận đại và nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn là đã giảm phát dưới 5.5%, có nghĩa là gần 1%, không gia tăng mà lại giảm phát. Đó là CPI index. Còn PPI index đó, là những công ty sản xuất đó, mà giá họ giảm đó, là tới 3% so với cùng thời trong năm trước. Thế ra đây là những cái tình trạng rất là khó, nó đi sâu vào cơ cấu của nền kinh tế, cách quản trị của kinh tế, mà đây không phải là lỗi của Tập Cận Bình không, mà là lỗi của những nhà lãnh đạo của Trung Quốc hay là giới đầu tư ở địa phương đầu tư cẩu thả trong vòng mấy chục năm nay thôi.
Vâng, cái điều mà giáo sư nhắc đến cuối cùng đó là deflation, tức là giảm phát, thì đang trở thành như là một cái tín hiệu báo động đỏ nhấp nháy rất là gấp trong cái thời gian gần đây nhất. Thì trước hết là giáo sư có thể giải thích cho khán giả biết qua giảm phát là gì không ạ? Bởi vì là Việt Nam thì sống lâu năm với lạm phát thì mọi người rất là sợ lạm phát, và đôi khi nghe thấy giảm phát thì có khi lại thấy là mừng bởi vì là giá cả thì giảm, nhưng mà trong cái kinh tế học và trong cái đời sống kinh tế thực sự hàng ngày thì cái giảm phát này nó tốt xấu như thế nào?
Vâng, như quý vị biết, giá cả mà giá cả gọi là lạm phát hay lạm phát không phải là giá cả thay đổi một sớm một chiều hay là tháng này qua tháng nọ, mà nó gọi là thay đổi dài hạn nguyên năm so với năm trước, và cái chiều hướng như vậy thì người ta mới gọi là nặng lạm phát hay giảm phát. Và cái tính của những cái giao dịch thương mại đó, nó có cái một cái phương trình rõ ràng, cái nào được tính, cái nào không tính. Và giảm phát tai hại vô cùng. Lạm phát thì quý vị biết rồi, đồng tiền của năm nay so với năm sau, cái khả năng mua nó ít hơn, nó giảm đi vì nặng lạm phát gia tăng. Điều này ai cũng biết, Việt Nam cũng biết, ai cũng biết, và thế giới đại đa số là đang bị nặng lạm phát, giá cả gia tăng. Gia tăng vừa phải đó thì nó tượng trưng cho một nền kinh tế gọi là mạnh, đang tiến triển. Và giảm phát đây là một cái trường hợp mà quốc gia nào cũng sợ sợ kinh khủng so với nạn lạm phát, là tại vì đó cái gọi là cái nạn đói của 1930 đó là giảm phát toàn cầu là bao nhiêu cả triệu người chết đói về năm 1930. Và Nhật Bản trong cái thập niên 1990 cho tới bây giờ đó, sở dĩ Nhật Bản trong quá khứ kinh tế lên vùng vụt nhưng mà ngừng lại mấy chục năm nay vì nặng giảm phát mà Nhật Bản phải cố gắng gượng lại trong vòng 10 năm, 15 năm mới là giải quyết được. Đây là một trường hợp rất là nguy hiểm là như vậy. Nó, trường hợp Trung Quốc nó đặc thù là như thế này, là người dân Trung Quốc đó, là họ tài sản của họ là trên 65-70% gọi là trong tài sản của địa ốc hay là chỗ căn hộ họ ở, bao nhiêu thế hệ ở chung với nhau. Mà khi họ thấy rằng những cái trường hợp mà bất động sản mất giá, hai công ty lớn nhất là Evergrande và Country Garden nó phá sản đó, mà thấy lại là giá nhà cửa của xây mới của bên Trung Quốc đó.
Như chúng ta đang trao đổi giữa chừng đó, thì kinh tế của Trung Quốc nó đang bị nạn giảm phát, thì cái nguyên nhân chính mà giáo sư đã nêu ra một phần đó là do người dân họ lo sợ về bất động sản giảm giá thì họ dừng chi tiêu, ngoài ra còn có những cái nguyên nhân gì khác không ạ?
Vâng, như chúng ta biết là nền kinh tế nó tùy thuộc vào sự tiêu thụ của người dân. Mà người dân thứ nhất đó, là họ nghe tin tức trên thế giới đó, là những công ty dần dần bớt tiêu thụ và đơn đặt hàng của bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ giảm đi vì bên những quốc gia này bị nặng lạm phát, có nghĩa là đơn đặt hàng của những công ty vốn đầu tư ngoại quốc FDI giảm đi. Và giới trẻ dưới 21 tuổi thất nghiệp rất nhiều, thất nghiệp đến nhiều đến mức trên 20%, và sau đó Trung Quốc không còn đưa những cái dữ liệu ra là bao nhiêu người thất nghiệp, hiện tại thì không có, nhưng mà lúc trước là đã 20% giới trẻ. Và cái tình trạng mà bất động sản bị giảm đi thì họ cảm thấy rằng họ nghèo hơn, họ không xài tiền. Và những cái điều này đó cộng chung với những cái viễn cảnh là trong quá khứ là Trung Quốc nói có thể sẽ chiến tranh với Đài Loan, thì dĩ nhiên là sẽ có những cuộc phong tỏa hay chế tài của thế giới đối với Trung Quốc, giống như bên Nga hay Ukraine, chiến tranh Ukraine. Thì đây là những cái yếu tố mà nó đưa đến cái gọi là thứ nhất là bớt nhu cầu của đơn đặt hàng, và kinh tế của Trung Quốc đang bị những cái nợ nần ngày nọ nhiều. Đây là những cái điều mà nó đã đưa đến cái gọi là PPI index, đó là một cái index và do những nhà sản xuất xuất cảng đó, chế tạo đó, họ giảm giá trong liên tục trong một năm nay 3% so với năm trước, cái này trầm trọng vô cùng. Còn giá tiêu thụ của người dân đã giảm 0.5%. Thật ra đây là những cái điều rất tai hại. Khi mà giá cả giảm đó, thì lúc đầu người dân họ vui mừng lắm, họ nói là ô giá giảm thì họ thấy là rẻ hơn. Nhưng mà cái vấn đề đây là tâm lý người dân nói ô giá giảm thì cứ tiếp tục giảm, thì giờ đừng mua, cứ đợi chờ đợi giá giảm nữa rồi mua. Thành ra không có mua nhiều để giá giảm, mà cái này là như là cái vòng luẩn quẩn. Mà càng như vậy á, thì nó càng đưa cái nền kinh tế là cuối cùng là những nhà xuất nhập cảng hay chế tạo đó họ không tồn tại nổi, vì cứ tiếp tục giảm giá để cạnh tranh, để lấy cái thị phần của mình, thì nó một lô sẽ phá sản, sẽ thất nghiệp đủ thứ hết. Là nó đi dây chuyền, kinh tế là phải có tiêu thụ. Còn nếu mà người dân nói rằng giá giảm cứ chờ đợi, không tiêu thụ, và trong đó giống FDI của ngoại quốc so với năm cùng kỳ của năm trước đã giảm đi 32 tỷ đô la rồi so với năm trước. Thật ra đây là những cái yếu tố nó dài hạn, nó rất là cơ cấu ở trong cái nền kinh tế của Trung Quốc là như vậy thôi.
À, thì giáo sư cũng có nói trong cái câu cuối đó là liên quan đến cả FDI đầu tư nước ngoài. Thì thưa giáo sư, là ngoài cái chuyện là nội tại Trung Quốc, cái nhu cầu của nội địa, cái nhu cầu của chính người dân của Trung Quốc, họ một phần là họ phải hạn chế chi tiêu vì họ sợ trong tương lai, hai là cái tâm lý chờ đợi giá giảm hơn nữa để được lợi nữa, thì cái vấn đề là tác động từ bên ngoài như thế nào, ví dụ như là những cái lệnh cấm vận của hoặc là cấm đoán của các nước Mỹ, châu Âu, rồi thì cái chuyện là de-risking các doanh nghiệp, họ không muốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt và Trung Quốc, và những cái doanh nghiệp đang có ở Trung Quốc họ muốn rút vốn ra đi sang nước khác, thì nó có tác động gì không đến cái chuyện giảm phát này?
Vâng, cái chuyện giảm phát này hiện tại đó nó có nhiều cái vấn đề ở bên kinh tế bên Trung Quốc. Vì khi mà nói vấn đề giảm phát hay là gia tăng GDP hay là mức gia tăng trì trệ, mình phải phân biệt qua cái nào gọi là ngắn hạn, cái nào trung hạn, cái nào dài hạn. Dài hạn là dĩ nhiên là những cái chữ D mà decoupling, de-risking là công ty rút từ từ, nhưng mà chúng ta nói nó rút là nó gọi là một phần thôi. Tại vì cái số mà đầu tư bên Trung Quốc vẫn còn, và cái số đó nó vĩ đại lắm, nó không có ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc. Nhưng mà cái mức đầu tư không gia tăng và giảm đi á, khoảng 32 tỷ không so với năm trước gia tăng, nó vẫn còn lớn lắm. Thành ra cái đó là dài hạn. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến tâm lý của người dân là ngắn hạn. Và cái trường hợp mà người dân họ cảm thấy rằng đó, giá cả giảm đó, thì họ lại càng chờ đợi, vì họ không biết là trong tương lai chính phủ Trung Quốc sẽ làm những gì, chiến tranh của Đài Loan như thế nào nếu có, và đơn đặt hàng, đây là quan trọng, đây là đơn đặt hàng, đây là ngắn hạn. Trường hợp ngắn hạn là đơn đặt hàng của những công ty FDI đầu tư ở ngoại quốc đó, bớt đi, thì cái giới mà nhân công những người này phần nhiều nó không có cái gọi là cái năng khiếu nhiều. Nếu mà bị công ty FDI sa thải thì họ không có việc làm gì cả, họ khó chuyển giao lắm, chuyển qua ngành khác lắm. Thì đây là cái trường hợp ngắn hạn. Nhưng mà cái đơn đặt hàng của bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ đó, bây giờ chúng ta thấy là cái Fed bây giờ đã tuyên bố rằng năm 2024 sẽ không giảm, không gia tăng tiền lãi, mà đó là đúng là cái dự đoán của tôi đã gần 6 tháng nay, và năm tới là giảm đi 3 lần, thì chúng ta sẽ thấy là đơn đặt hàng sẽ gia tăng. Và Hoa Kỳ đi trước thì Âu Châu đi sau. Thành ra đó là cái điều ngắn hạn. Còn cái dài hạn nữa là cái tình trạng bất động sản của Trung Quốc bị trì trệ, và cái này nó dài hạn vô cùng. Thành ra tất cả chung quy nó vẫn có những ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn là như vậy thôi.
Vâng. Nhân giáo sư có phân tích, có đặt ra hai cái sự phân biệt ngắn hạn và dài hạn, thì xin giáo sư phân tích qua một chút về cái tình hình là trong cái nạn lạm phát bối cảnh chung, thì nó xảy ra một cái điều cũng thú vị, đó là giá thịt lợn ở Trung Quốc nó đã giảm đi, và chắc chắn là cũng có nhiều cái mặt hàng khác liên quan đến nông nghiệp, đến thực phẩm nó cũng giảm đi. Thì cái này nó có những cái nguyên nhân gì ở trong đấy, và nó có tác động gì đến xã hội, và thậm chí là đến cả xuất nhập khẩu của Trung Quốc, đặc biệt là chắc chắn là có ảnh hưởng đến nước Việt Nam láng giềng. Bởi vì chúng ta thấy là rất là nhiều đồ nông phẩm, rồi kể cả thịt lợn, thịt gà của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam, và chắc chắn là sẽ làm cho cái ngành sản xuất, những cái mặt hàng đó của Việt Nam lao đao.
Vâng. Như quý vị biết, Trung Quốc là một cái quốc gia mà người dân họ tiêu thụ theo tỷ lệ đó, thịt heo, thịt lợn nhiều nhất, và nhất là đi vào mùa lễ hội. vào mùa Tết Nguyên Đán sắp sửa đến và trong vài tháng tới đó, họ tiêu dùng thịt heo gần như trong mọi món ăn, trong đó có gọi là thịt kho, thịt này nọ, hay làm những cái bánh chưng, bánh giò, cái gì cũng có thịt heo cả. Và họ yêu thích lắm, là tại vì thịt heo thì nó rẻ hơn thịt bò, và nó là dễ tiêu dùng trong đồ ăn, tất cả món ăn của người Trung Quốc. Năm 1218 đến 21 đó, là chúng ta thấy trong cái giai đoạn mà thịt lợn nó bị swine flu, có nghĩa là bị flu về thịt heo, cả triệu con heo phải bị giết chết, cho nên giá gia tăng tới 100%. Thì bây giờ ngược lại, trong cái giai đoạn này không có một lý do gì cả, chỉ có cái là người dân họ bó lưng buộc bụng đó, họ xài bớt nhưng bằng cách là họ không tiêu thụ thịt heo để họ tiết kiệm, và giá thịt heo đã giảm đi 30%. Cái này là vô cùng tai hại cho cái mức lạm phát, giảm phát của Trung Quốc. Mà cái chiều hướng của người dân đó, bây giờ họ lại muốn ăn những món ăn gọi là có sức khỏe hơn, rau cải này nọ nhiều hơn. Thành ra đây là một cái chiều hướng rất, nó ảnh hưởng khi mà một cái nông lâm súc mà quan trọng như thịt heo mà ảnh hưởng, rồi nó ảnh hưởng đến rau quả nữa. Thì chúng ta thấy như anh đã nói là cái sự lan tràn của nông lâm súc vào Việt Nam rất nhiều, mặc dù Việt Nam vẫn tùy thuộc xuất cảng vào những cái hoa quả mà người dân Trung Quốc rất thích, trong đó có xoài, sầu riêng, rồi ngũ cốc này nọ thôi.
Vâng, Việt Nam thì có những cái mặt hàng mà Trung Quốc chắc chắn là khó sản xuất, vì Việt Nam là nước nhiệt đới, nhưng ngược lại những cái rau rau ăn, rau hoa quả nói chung thì Trung Quốc lại có cái thế mạnh nhiều hơn Việt Nam, bởi vì là Việt Nam thì không làm được ra nhiều rau và nho táo, chưa nói đến chất lượng. Thậm chí là bây giờ nhiều người, theo như tôi được biết, ở nhiều người ở Việt Nam họ nói là đồ của Trung Quốc còn ăn uống còn đáng tin cậy hơn đồ của Việt Nam. Việt Nam là thực ra là còn phun thuốc trừ sâu, rồi các loại phân bón nó còn không được kiểm soát bằng Trung Quốc, vì Trung Quốc dù gì đất nước của họ bây giờ cũng phát triển hơn, và họ cũng có những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, và cái hàng của họ đang gây lao đao cho người Việt Nam. Thì giáo sư thấy rằng là cái xu thế này nó còn kéo dài không, hay là Việt Nam liệu làm thế nào để có thể hạn chế được những cái mặt hàng nhập khẩu rau hoa quả thịt hà như vậy của Trung Quốc?
Vâng, theo tôi nghĩ và tôi hy vọng là chính phủ Việt Nam, và trong đó ông Nguyễn Phú Trọng là người có quyền hành nhất toàn quốc đó, có thể lợi dụng cái tình thế hiện tại thật sự ra trên trường thế và chính trị hay kinh tế đó. Trung Quốc hiện tại cần Việt Nam ngang ngửa như Việt Nam cần Trung Quốc. Trong quá khứ đó, Việt Nam cần Trung Quốc nhiều hơn là Trung Quốc cần Việt Nam. Bây giờ nó ngang ngửa. Tại sao? Là tại vì lý do Tập Cận Bình đi về Việt Nam là thấy Việt Nam càng ngày càng sát gần với Hoa Kỳ. Và đây là một cái vị thế mà có thể đặt lên là Trung Quốc không thể tràn ngập những rau quả đó. Là tại vì thật sự ra đó, đối với một cái nền kinh tế khổng lồ 18.000 tỷ, với một dân số 1.4 tỷ người đó, cái mức xuất cảng của Việt Nam và Trung Quốc nó không đi đâu vào đâu cả. Nhưng mà chỉ cần 1% hay là 2% mà nhập cảng gia tăng của Trung Quốc vào Việt Nam là nó làm cho chết ngậm ly cái thị trường, hay là cái khả năng của trồng trọt hay nông lâm súc. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng Việt Nam trong cái vị thế là gọi là thương lượng rất là có thực thi với Trung Quốc, mà trong chuyến đi kỳ rồi không biết có hay không. Thành ra nếu không mà tiếp tục tràn ngập như vậy thì rất khó, là tại vì nông lâm súc Việt Nam mặc dầu hiện tại đang có đi chiều hướng đóng hộp hay những hàng hóa gửi lên xuất cảng vào ngoài quốc, nhưng mà không đâu vào đâu cả, không đủ đâu vào đâu cả. Họ vẫn tùy thuộc vào xuất cảng vào Trung Quốc rất là nhiều. Mà sở dĩ một lý do mà Việt Nam đó có thể kiềm chế nạn lạm phát hữu hiệu trong khi thế giới bị chao đao, và nhất là những cái ngũ cốc bên Ukraine này nọ không bị cấm vận đó, mà Việt Nam không ảnh hưởng nhiều, là Việt Nam tự lực tự cường về nông lâm súc. Và cái này cần phải được cái căn bản là xuất cảng cái mức nào đó vào Trung Quốc, vì đó là cái bằng đạp thế chân ở cái đáy để mà giữ đi những người nông lâm súc này, họ có vốn và họ có thể tồn tại được. Đối với Trung Quốc thì cái mức xuất cảng Việt Nam vào Trung Quốc không bao nhiêu cả, nhưng mà đối với Việt Nam thì quan trọng lắm thôi.
Chúng ta sẽ có thể là quay trở lại về vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam sau. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đào sâu về những cái khó khăn, thách thức của Trung Quốc. Bởi vì như giáo sư cũng có nói đến một trong bốn cái vấn đề lớn của Trung Quốc, đó là vấn đề nợ. Cái khủng hoảng nợ và cái nguy cơ dẫn đến sụp đổ tài chính của Trung Quốc là như thế nào?
Vâng, thế giới rất nhiều người đó, họ đặt câu hỏi là tại sao Trung Quốc vẫn chần chừ không có đưa ra những giải pháp để kích thích kinh tế, và Trung Quốc tại sao lại chậm chân như vậy, trong khi đó Hoa Kỳ hay là Âu Châu hay này nọ đó, trong cái thời Covid thì họ gửi tiền thẳng đến người dân để người ta kích thích cái mức mức cầu và để ảnh hưởng đến nền kinh tế. Và Trung Quốc trong quá khứ thì đã dùng cái tiền kích thích mà đưa vào chính phủ địa phương để xây các đường xá hay là hạ tầng cơ sở hay là cao ốc, bây giờ nó mở vấn đề rất cao. Cái vấn đề đây đó là Trung Quốc họ bối rối trong vòng một năm nay, một năm rưỡi nay đó. Chúng ta nên biết rằng khi mà kích thích kinh tế đó, trên phương diện vĩ mô nó có hai cái trường phái mà luôn luôn đôi khi phải đi song song với nhau hay là nặng tay về một hướng. Một hướng đó là bơm tiền vào cái hệ thống kinh tế, có nghĩa là giảm đi tiền lãi. Nhưng mà Trung Quốc vì muốn gọi là kiềm chế cái sự đổ vỡ cái bong bóng của địa ốc thì họ lại gia tăng tiền lãi. Gia tăng tiền lãi xong rồi đó, khi thấy kinh tế bị trì trệ khó khăn như vậy thì họ liên tục họ giảm đi cái tiền lãi. Cái điều này nó lại làm không hữu hiệu. Càng giảm tiền lãi 3-4 lần thì người dân họ nói rằng nguy cơ đến nơi rồi, họ lại càng không tiêu thụ nữa. Thì lại cái trường hợp mà dùng cái monetary policy đó là để giảm đi cái tiền lãi hay là giảm đi cái mức gọi là lưu chuyển tiền tệ trong cơ thể. Không ảnh hưởng gì cả vì người dân họ không tiêu thụ, mà bây giờ người ta không vay mượn, họ không đầu tư thì giảm tiền lãi cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đó. Thành ra điều này đã thất bại. Còn bây giờ gần đây đó, là những cái báo chí cho biết đó, bên Trung Quốc đó, là họ đang chuyển hướng về fiscal policy. Fiscal policy là gì? Chính phủ tung tiền ra để trợ cấp những cái đầu tư ở địa phương. Và họ bắt đầu họ nới rộng ra dễ dàng hơn để cho công ty tái tài trợ những công trình địa ốc, vì họ thấy rằng cái đường lối mà đi về tiền tệ nó không hữu hiệu. Thành ra bây giờ họ đang làm cái này mà hữu hiệu hay không đó, mình phải chờ đợi. Mà rất khó trong cái khung cảnh giảm phát. Khi mà đã đi vào cái nạn giảm phát rồi đó, là những cái chiêu bài kinh tế vĩ mô đó, trong đó fiscal policy hay là monetary policy đó, nó không hữu hiệu nhiều. Cái lòng tin người dân phải được tạo nên. Và cái điều này là cái điều dài hạn mà thế giới hay là ngay cả Trung Quốc hay thế giới nó chờ đợi, là tại vì ảnh hưởng đến kinh tế của Trung Quốc đó, giảm phát đó, thì hiện tại đó là Hoa Kỳ với bên Âu Châu họ mừng lắm, là tại vì nó đã ảnh hưởng đến khoảng 0.5 cho tới 0.7% giảm phát cho thế giới. Đó là lý do, một trong những lý do mà Hoa Kỳ nói rằng sẽ không còn gia tăng tiền lãi nữa. Nạn lạm phát của Hoa Kỳ xuống 3.1% rồi, không cần nữa và sẽ giảm đi tiền lãi. Một lý do đó là sự giảm phát của Trung Quốc. Nhưng mà nếu đi đường dài đó, nó làm bao nhiêu công ty sụp đổ thì nó lại ảnh hưởng dây chuyền đến toàn cầu thôi.
Vâng, thì một cái bài báo mới nhất của tờ Wall Street Journal hôm nay thì họ nói rằng là các cái nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc vẫn chưa phát ra một cái tín hiệu gì là cho thấy họ sẽ cấp tiền trực tiếp cho người dân giống như là các cái chính phủ phương Tây. Như vậy thì rõ ràng là cái việc mà khôi phục kinh tế của Trung Quốc chắc là cũng còn khó khăn. Trước đó nữa thì họ cũng đã đề ra những cái chính sách gọi là khôi phục kinh tế, đúng không giáo sư? Thưa giáo sư, có thể điểm qua cái chính sách khôi phục kinh tế của họ và giáo sư đánh giá thế nào về cái cơ hội thành công của những cái chính sách đấy ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày đó, khi mà họ thấy cái tình trạng kinh tế vậy đó thì họ liên tục họ giảm tiền lãi. Mà họ giảm tiền lãi nó khác với Hoa Kỳ, họ thình lình họ giảm chứ họ không thông báo trước. Còn bên Hoa Kỳ chúng ta thấy đó, Fed đó, họ đã học cái bài học cả mười mấy năm nay rồi. Họ luôn luôn chuẩn bị tâm lý cho người dân, họ nói rằng họ gia tăng tiền lãi và hãy kiên nhẫn gia tăng, và họ gia tăng chậm chậm. Và như bây giờ đó là mới cuối năm thôi mà họ đã tuyên bố rằng năm tới họ sẽ không gia tăng tiền lãi, họ giảm đi 3 lần. Thì người dân họ vui mừng thay vì họ coi đó là một cái điều nguy hiểm cấp bách, chắc là đáng sợ, cho nên họ lại thấy thành ra cái tâm lý người dân rất quan trọng. Và cái giảm tiền lãi của Trung Quốc đã thất bại trong quá khứ, và Trung Quốc đã làm nhiều điều có ảnh hưởng đến kinh tế bằng cách là quý 3 kinh tế của GDP của Trung Quốc đã gia tăng trở lại so với quý 2, là bằng cách họ bắt cắt giảm cái lãi suất từ 2.9%, họ nới rộng cái hạn chế tài sản, họ giảm thuế, họ kỳ, họ gia hạn cho gói nợ, và họ khoản nợ cho những cái gói nợ bất động sản một năm, và ngân hàng bắt đầu được phép tung vào tiền trong nền kinh tế. Thành ra đây là những cái giải pháp mà đúng được làm, là tại vì muốn cho kinh tế chạy lại thì phải giảm chi phí, giảm thuế, giảm nợ và gia hạn nợ. Đây là một, nhưng mà một đây cũng giao hai rưỡi. Chúng ta nên nói rằng đó, cái tình trạng đây là như thế nào. Bây giờ đang giảm phát rồi, người dân họ nói cứ chờ đợi, ngày mai mua rẻ hơn ngày mốt mua rẻ hơn ngày hôm qua, hôm kia. Nó cứ đợi, chờ đợi. Bây giờ họ chưa mất lòng tin. Thì bây giờ đó, chỉ cần cách là phải bơm tiền thẳng vào người dân, đó là cách duy nhất. Nhưng mà những cái biện pháp mà họ đang làm đây đó là họ bắt đầu họ giảm, nới giảm đi. Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã trong quá khứ đã tuyên bố rằng một cái câu chính là cái luật gọi là tôn chỉ quốc gia đó, là xây cất bất động sản là để cho ở chứ không phải để đầu cơ tích trữ. Họ biên trong đó tuyên bố ngày này ngày nọ. Bây giờ cái câu đó được rút xuống rồi, họ không thấy nữa trên truyền thông, có nghĩa là vô tình, có ý mình không biết. Có nghĩa là sao? Họ bắt đầu cho phép bất động sản xây cất lại để bơm tiền. Đây là một cái giải pháp gần như đối đế, để chi? Để làm cái hệ thống bất động sản và hệ thống ngân hàng trỗi dậy, nhưng mà lại gây thêm cái nợ. Có nghĩa là nó, cái con bệnh của ung thư này nó càng ngày càng bành trướng hơn. Chỉ vấn đề là để cho tạm thời GDP nó gia tăng mà thôi. Thành ra đây là cái điều rất là nguy hiểm. Muốn kích thích kinh tế, nhưng mà không kích thích kinh tế đến cái mức là cái tình trạng bất động sản hay cái nợ, nhất là nợ ngân hàng. Nợ ngân hàng hiện tại đó là tất cả ngân hàng của Trung Quốc là gọi là cái chữ gọi là highly leveraged, là họ gọi là cái phần nợ so với tổng tài sản của họ quá cao. Mà nếu mà không khéo đó, là những cái công ty bất động sản này càng ngày càng vỡ nợ thêm nữa đó, mà ngân hàng hỗ trợ đó, thì tổng sản lượng của ngân hàng tới 4.000 tỷ đô la. Chúng ta nên nói là GDP của Trung Quốc là 18.000 tỷ đô la. 4.000 tỷ đô la tổng tài sản của ngân hàng có thể sẽ tiêu pha, thì nó sẽ đi một cái đường hỏi dây chuyền rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đang chần chừ chờ đợi coi cái biện pháp nào để mà cái xe đang tuột dốc, bây giờ mình ra thắng, ra mạnh, ra nhẹ như thế nào để mà đừng tuột dốc nữa, là cái giai đoạn này đó.
Giả định như là nếu như các cái hãng bất động sản họ vỡ nợ và kéo theo các ngân hàng thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế nào? Và làm thế nào để tránh cái điều đó? Tất nhiên là chắc là họ cũng sẽ phải cố gắng tránh thôi, nhưng mà họ sẽ làm gì để họ tránh được?
Vâng. Chúng ta thấy đây là một cái bài học mà Hoa Kỳ đã trải qua năm 2008, khi mà gọi là tình trạng bất động sản ở bên Cali hay này nọ nó xảy ra, nó làm cho hệ thống ngân hàng suy sụp, rồi đến cái danh từ mà nó kêu vang rất lớn tiếng, đó là too big to fail. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã chuẩn bị những cái ngân hàng mà quá lớn đó. Nó như, thật sự ngân hàng là gì? Là một cái xương sống của nền kinh tế. Không có ngân hàng hay là những công ty lớn mà có trái phiếu đó để mà tài trợ cho hệ thống kinh tế, thì kinh tế sẽ không trong thân thể sẽ không có dòng máu để mà lưu chuyển. Ngân hàng là dòng máu trong nền kinh tế, như là thân thể con người. Mà nếu mà để cho tất cả ngân hàng lớn mà suy sụp, chuyện đó không thể xảy ra được. Như tuy nhiên, những ngân hàng nhỏ mà cho vay, mà hỗ trợ cho những công ty bất động sản nhỏ, không có ảnh hưởng nhiều vào kinh tế, có tính cách địa phương thay vì toàn quốc. Nếu những cái cơ cấu, những ngân hàng đó, công ty nhỏ đó mà không có gọi là có cái khả năng hay cái một cái triển vọng để cứu vãn, cứ để cho họ thánh tận, chứ có để cho những người đầu tư đó mất vốn. Tại vì chúng ta không thể nào cứu vãn hết tất cả, nên cứu vãn cái luật gọi là 80-20 rule đó, 80-20 đó. Hãy dùng 20% những ngân hàng hay là những công ty bất động sản nào có thể cứu vãn để giải quyết 80% vấn đề. Còn nếu mà muốn giải quyết 100% cho mọi chuyện thì khả năng kinh tế nó lại càng tồi tệ hơn thôi.
Bên cạnh cái việc là rất nhiều doanh nghiệp bất động sản họ nợ nần chồng chất và không bán được hàng, thì còn có cái tình trạng là các chính quyền địa phương họ cũng vay mượn tiền để đầu tư xây dựng các cái hạ tầng cơ sở hoặc là các cái công trình gọi là mang tiếng là phục vụ công ích, đúng không ạ? Và họ cũng đang nợ nần rất là nặng nề, thì giáo sư có cái tình hình nợ nần của các cái chính quyền địa phương không ạ? Và cái nguy cơ từ từ cái khoản nợ đó là như thế nào?
Theo được ước tính là tất cả chính quyền địa phương, trong đó có 150 phần thành phố lớn nhất của Trung Quốc, là họ cần bất động sản để bán đất, để tài trợ cho chi phí của chính quyền địa phương. Đây là một cái cách hành chính, tài chính rất là kỳ lạ so với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ họ không có cho địa phương bán đất hay là xây bất động sản. Và trong cái thời gian 2008 cho tới bây giờ đó là thời gian lâu lắm, cho tới bây giờ đó là chính quyền địa phương nợ là trên, gọi là trên 20 tới 25 ngàn tỷ đô la, trong khi đó GDP của Trung Quốc là 18 ngàn tỷ đô la, nợ kinh khủng lắm. Là cái khả năng mà gây tiền hay là đưa trái phiếu hay là vay mượn hay kích thích đó, nó rất là khó. Đó là điều mà Tập Cận Bình đã thấy và muốn giải quyết, vì đây là cái chuyện xảy ra mấy chục năm trời, nhưng mà giải quyết gọi là siết chặt mạnh á, thì nó đổ vỡ. Và đây nó đã xảy ra, Tập Cận Bình đã thấy cái chuyện này và muốn giải quyết cái tình trạng này. Mà bây giờ những cái chính quyền này đó, là bây giờ đó, đường lối của Trung Quốc đó giống như chiếc xe đó, có khi thì chạy, có khi thắng, có khi lùi. Chúng ta đã thấy cái trường hợp đó rất nhiều, là bắt đầu là siết chặt rất nhiều cái hệ thống bất động sản ở địa phương, họ nới lỏng ra rồi họ họ siết chặt trở lại. Rồi những cái công ty mà ngay cả về công nghệ cao, technology đó, họ cũng vậy, họ siết chặt rất nhiều để đưa công ty quốc doanh lên. Những công ty technology công nghệ cao của Trung Quốc cũng vậy, siết chặt nhiều, họ thấy không khá, họ nới rộng ra, và bây giờ họ lại khuyến khích là đầu tư vào technology. Có người đi vào, rồi hệ thống giải quá giải đáp về hệ thống tiền tệ là họ đầu tiên là họ gia tăng tiền lãi rất là nhiều để họ siết chặt, rồi họ giảm tiền lãi, rồi bây giờ họ lại gọi là xe chạy tới chạy lui, thắng rồi ngừng, nó làm cho người dân hay là đầu tư họ không biết trong tương lai cái đường lối như thế nào. Nó cần phải có một cái tôn chỉ quốc gia rất là hoạch định rõ ràng những gì làm để cho tạo nên cái niềm tin, và chính quyền địa phương cần phải có sự trợ giúp của trung ương, là tại vì những nhà gọi là của chính phủ quyền địa phương đó không phải là những nhà kinh tế gia, họ không có khả năng đầu tư chuẩn được, và giao cho họ là cái chuyện càng ngày càng càng tệ. Mà đây là cái đường lối lãnh đạo của Trung Quốc, là giao cái gọi phương diện tài chính và đầu tư ở ở chính quyền địa phương thôi.
Vâng, một trong những cái biện pháp mà dường như cũng để gọi là khôi phục lại vớt vát vực cái nền kinh tế của Trung Quốc lên, đó là Trung Quốc đã giảm phí visa 25% cho một loạt các nước, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản vân vân. Thì thưa giáo sư, cái biện pháp này thì nó có tốt không, hay là nó chỉ là muối bỏ bể, giống như là chỉ lấy một cái băng dính để dán một cái vết thương rất là lớn?
Đối với tôi, đây là một cái điều làm rất là thông minh của chính phủ Tập Cận Bình và Trung Quốc làm đúng. Chúng ta nên nhớ rằng là du lịch, ngay cả Hoa Kỳ, một quốc gia kinh tế mạnh, du lịch quan trọng vô cùng. Do Thái, du lịch vô cùng, quốc gia nào cũng vậy. Tại sao? Là tại vì như mình bỏ một triệu đô la đi, mình đầu tư vào một thí nghiệp, mình phải xây cất làm đủ thứ, rồi khi buôn bán mới có lợi nhuận lợi tức. Còn du lịch là gì? Tiền của người ta ở xứ khác cứ đem vô họ tiêu xài, là nó có trực tiếp đi nhanh lắm, giống như một liều thuốc bổ rất là nhanh mà nó lại lâu dài nữa. Thành ra Trung Quốc họ biết là Trung Quốc là một cái quốc gia lãnh thổ rất lớn, có những cái lịch sử nó rất là nhiều, đi đến cả ngàn 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 năm, thành ra ai cũng muốn đi đến Trung Quốc cả. Và sau khi lockdown, có nghĩa là phong tỏa trong cái thời gian Covid, bây giờ 70 thành phố được mở ra cho du lịch. Và trong cái khung cảnh này đó, thì họ ước toán rằng đó, trong năm 23, mặc dù họ mới mở ra thôi, thì đã gia tăng cái gọi là cái số tiền xài bên Trung Quốc khoảng 600 tỷ đô la. Và Họ ước đoán rằng trong năm 24 cái số tiền này sẽ gia tăng trên 1.000 tỷ đô la. Nó là cái liều thuốc bổ rất là mạnh, rất là tốt. Thì cái này là điều tốt mà du lịch ngoại quốc vào thì nó cho người dân Trung Quốc hay là chính phủ Trung Quốc cũng gọi là cởi mở hơn. Như chúng ta thấy thời sau khi mà thư giãn sau gọi là Trung Quốc gọi là cởi mở với Tổng thống Nixon đó, thì chúng ta thấy du lịch nhiều và người dân họ cởi mở hơn buôn bán. Tôi nghĩ là cái điều này tốt hoàn toàn đối với cho chính phủ Trung Quốc ra.
Vâng, đấy là một câu trả lời có lẽ là rất là hay và cũng rất là đáng quý. Trở lại với cái biện pháp giải quyết để vực dậy kinh tế thì giáo sư cũng đã nói ở phần trước một chút, nhưng mà giáo sư có thể điểm lại những cái nét nổi bật nhất của những cái chính sách này mà giáo sư thấy ấn tượng không ạ? Và liệu là cái biện pháp nào là cái biện pháp mà theo giáo sư sẽ mang lại hiệu quả nhanh nhất có thể được?
Vâng, trong cái tình trạng chúng ta hay trước khi nói trả lời cái biện pháp mình phải nhìn vào kinh tế, tại vì không phải biện pháp nào cho một quốc gia như Hoa Kỳ có thể áp dụng bên Trung Quốc hữu hiệu, vì dân tộc tính khác, vì tình trạng kinh tế khác. Bây giờ kinh tế của Trung Quốc đang trong tình trạng gọi là giảm phát, đây là cái tình trạng thực tiễn nó đang xảy ra. Thì cái điều quan trọng nhất mà chính phủ Trung Quốc cần làm và đã làm nhưng mà làm quá ít chưa đủ là đưa ra cho rõ ràng tôn chỉ quốc gia trong thời gian tới như thế nào để cho tạo cho cái niềm tin của Trung Quốc. Tập Cận Bình đã qua gặp Tổng thống Biden ở San Francisco và gặp bao nhiêu công ty, đại công ty của Hoa Kỳ, và ông nói rằng Trung Quốc là một đất gọi là đất lành chim đậu để tạo cho cái gọi là sự tuột dốc FDI, nó đừng tiếp tục tuột dốc, tạo niềm tin của FDI. Đây là những điều đúng. Và chúng ta phải, Trung Quốc phải định nghĩa rất rõ ràng là trong cái tình trạng giảm phát như vậy đó, thì tiền lãi là sẽ không gia tăng, trong cái khung cảnh là quốc tế cũng không gia tăng tiền lãi, thì phải định nghĩa cho rõ ràng, chứ không thể khi thì gia tăng, khi thì giảm, cái này nó tai hại vô cùng. Rồi cái biện pháp mà gọi là để mà nới rộng ngân hàng đó, cho hệ thống cho vay của ngân hàng đó, mà giao cho chính quyền địa phương, điều này tai hại vô cùng, vì cái khả năng điều hành của địa phương hoàn toàn bất lực đối với tình trạng phức tạp này. Chính phủ trung ương với những chuyên gia phải có cái nhúng tay mạnh, vì trong cái hệ thống của Trung Quốc không phải mà tư hữu hóa để giao do cho tư nhân làm được, mặc dầu đó luôn luôn là cái điều tốt, nhưng mà trong cái hiện tại phải cho chuyên gia mà phải được gọi là chuẩn từ từ địa phương, chứ trung ương chứ phải địa phương, mà những nhà chuyên gia, những nhà gọi là tư vấn của những công ty Mỹ tư vấn đối với chính phủ Trung Quốc để làm như thế nào. Vì nếu mà giới hạn đầu tư siết chặt về địa ốc thì sẽ làm hệ thống này chuẩn bị thôi. Thì chúng ta hãy nhìn vào một bác sĩ thấy một bệnh nhân đang bệnh nặng mà nó ví dụ như lở loét tùm lum hết trong thân người, thân bị ô nhiễm rồi, rỗ loét rồi, thì bác sĩ đó, người gọi là giải phẫu đó, mình phải quyết định chỗ nào mình cắt bỏ đi và chỗ nào phải để lại để dùng thuốc tiêm nhiễm, chứ không thể cắt hết thân thể con người rồi. Cắt những cái phần nào bỏ chính để chi nó đừng lan ra những phần khác. Đó là cái trường hợp gọi là địa ốc ở bên Trung Quốc. Và nếu không khéo thì lại làm cái tình trạng gọi là trái phiếu, bất động sản, hệ thống ngân hàng nó càng vỡ ra thêm thì nó lại càng tai hại. Đây là một cái điều rất là tế nhị và phải giải quyết quan trọng. Như tôi đã trình bày, những công ty nào mà không có thấy một cái tương lai gì cả, mà gọi là những ngân hàng nào không tương lai hãy cho họ khẩn thận, nhưng mà những ngân hàng khác mà có cái cơ cấu mạnh phải ráng cứu vãn họ và gọi là thư giãn. Kết quả rằng chúng ta sẽ thấy khi giải quyết này và chính phủ trung ương đưa cái fiscal policy, có nghĩa là đưa tiền vào túi người dân bằng cách giảm thuế thật nhiều hay là đưa thẳng người dân, thì sẽ kích thích, nhưng mà GDP có sẽ gia tăng trở lại trong thời gian ngắn, có là 1-2 năm, 2 năm trở 2-3 năm, nhưng mà cái quốc nợ Trung Quốc trong cái trường pháp này sẽ tiếp tục gia tăng chứ không giảm thôi.
Vâng, với cái việc là Trung Quốc phải đối mặt với những cái vấn đề rất là trầm trọng như vậy, tiếng Anh người ta gọi là struggling, tức là đang vật vã, vật lộn, khốn khổ, khốn nạn, đại loại thế. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến những cái tham vọng đi ra bên ngoài của họ? Như chúng ta biết, như giáo sư đã nhiều lần nói, đó là họ có cái chương trình một vành đai, một con đường, và tiếp đó thì họ cũng đã thúc đẩy cái sáng kiến gọi là cộng đồng chung vận mệnh, hay là khi mà họ ra quốc tế thì họ dùng cái tên tiếng Anh là Community of Shared Future, dịch là tiếng Việt, và vừa độ rồi Việt Nam cũng sử dụng đó là cái cộng đồng chia sẻ tương lai. Thì tất cả những cái này nó cũng, người ta nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Các nước lớn như Mỹ chẳng hạn muốn dẫn dắt thế giới thì cũng phải mạnh về kinh tế. Thì bây giờ Trung Quốc đang gặp những cái khó khăn như vậy về kinh tế, thì Trung Quốc liệu là sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong những cái tham vọng dẫn dắt thế giới hoặc là thao túng các cái nước châu Á quanh họ? Thì
được.
Sao sự tích về cái điều này?
Được. Một trong những vấn đề vấn nạn đó khi giải quyết kinh tế như tôi đã trình bày đó, với cái chương trình fiscal policy là tung tiền vào để cho người dân có cơ hội đó, thay vì chỉ là xây những địa ốc hay những căn hộ ma mà họ đã xây làm mấy chục năm nay đó, là Trung Quốc cần phải rất là cẩn trọng, không có tiếp tục gia tăng cái chương trình một vòng đai một cung đường một cách cẩu thả nữa. Là tại vì đó, trong quá khứ là trên 150 quốc gia đã ký kết, nhưng mà không phải quốc gia nào cũng có đầu tư, nhưng mà Trung Quốc đã đầu tư trên 1.000 tỷ đô la. Mà nếu con đường một vòng đai một con đường một vòng đai đó mà được đi đến cái mục đích của họ, là Trung Quốc sẽ đầu tư đến 8.000 tỷ đô la, thì nó đổ vỡ càng ngày càng trầm trọng. Là tại vì những cái dự án này đó, nó đã đến cái mức vỡ nợ rồi, mà Trung Quốc bỏ tiền ra rất nhiều. Họ xây ra những cái nhà máy điện lực hay những nhà thủy điện hay là đường xá, xa lộ, cầu cống, phi trường, hải cảng đủ thứ hết cho những quốc gia mà đang nghèo, đang thiếu. Mà họ khi những quốc gia họ ký kết Trung Quốc giúp họ đầu tư, nhưng mà bây giờ họ kinh tế họ không gia tăng thì lấy tiền đâu trả, thì chủ nợ hay con nợ gì đều bị quấn vào nhau cả. 1.000 tỷ đô la đang nằm đó. Cho nên Trung Quốc gần đây đã thay đổi là không có đầu tư vào những cái dự án thật lớn, mà đầu tư những dự án nhỏ để có thể kiềm chế được. Đó là một cái điều mà Trung Quốc phải nói. Gần đây Tập Cận Bình đã đi về Việt Nam để gặp chính phủ Việt Nam, vì thấy là Việt Nam càng ngày càng siết gần với Hoa Kỳ, và họ đã đưa ra như anh đã nói là một cái cộng đồng chia sẻ tương lai chung với nhau Việt Nam, vì Việt Nam với Trung Quốc hai quốc gia gắn liền, hai quốc gia với hệ thống đảng cộng sản, một trong những hệ thống đảng cộng sản rất ít còn lại, chưa kể đến Bắc Hàn. Và đây là một cái điều mà Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng sẽ đầu tư ở Việt Nam về hệ thống hỏa xa, về hệ thống telecom là viễn thông. Và nhưng mà cái điều tôi mừng là không nói đến đất hiếm. Đất hiếm là một cái điều nó ảnh hưởng đến kỹ nghệ chất bán dẫn mà Hoa Kỳ thế giới đang mong đợi Việt Nam, và Nhật đã hứa và hẹn sẽ tiếp tục đầu tư để khai thác đất hiếm. Vì cái này đều đầu tư cái vốn cao lắm chứ không phải ít, mà công nghệ rất là cao, không phải một năm là có thể đưa đất hiếm ra đi vào chất bán dẫn được. Thành ra không đầu tư với Trung Quốc là điều tốt, mà tại Trung Quốc thật sự đây là một cái dự trữ đất hiếm lớn nhất toàn cầu, và Việt Nam là đứng thứ gì, không lý do gì Việt Nam phải tiếp cận với Trung Quốc về địa hạt này. Và hai bên hứa hẹn là cùng hệ thống đảng cộng sản, có những cái dân tộc tính, những cái giá trị giống như nhau, thì đó là chỉ cái lời nói là kết hợp tình anh em hữu nghị với hai xứ cộng sản mà thôi. Còn thực tơ chất á, thì chúng ta phải hiểu rằng đầu tư vào hệ thống viễn thông, cái này tôi hơi lo ngại là viễn thông như thế nào, có dùng viễn thông với hệ thống của Huawei hay không thì nó ảnh hưởng đến quốc phòng của Việt Nam. Vâng, thế đó là cái trường hợp như vậy. Trung Quốc vẫn tiếp tục muốn ảnh hưởng đến những cái quốc gia ở trên thế giới, là những quốc gia như là bên Phi Châu, Nam Mỹ, Latin, cái này những quốc gia đó không có ảnh hưởng nhiều về trên gọi là thị trường hay là kinh tế hay chính trị. Còn những quốc gia tân tiến như Âu Châu, Hoa Kỳ thì họ đã chán ngán cái chương trình một vòng đai một con đường lắm rồi thôi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì về cái cộng đồng chia sẻ tương lai hay là cộng đồng chung vận mệnh, thì đồng nghiệp của tôi là anh Quốc Phương cũng đã thực hiện một số chương trình cũng trên VOA tiếng Việt và trên Facebook, YouTube của chúng tôi. Thì quý vị nếu cần tìm hiểu thêm thì xin mời quý vị tìm lại các chương trình dễ dàng ở trên kênh, đặc biệt là trên kênh YouTube của chúng tôi. Còn chúng tôi thì bàn về cái cạnh kinh tế là chính. Trở lại với cái vấn đề vành đai con đường ạ. Thưa giáo sư, gần đây nhất thì đài VOA cũng đã đưa tin đó là nước Ý họ đã tuyên bố là họ rút ra khỏi cái vành đai con đường. Thì giáo sư có dự báo là trong tương lai sẽ còn có cái làn sóng tương tự, những hành động tương tự như nước Ý ấy?
Vâng, chúng ta sẽ thấy tại vì một số số tiền mà đã đầu tư vào cái hệ thống một vòng đai một con đường mà Trung Quốc đã bỏ tiền ra 1.000 tỷ đô la, và cái chủ nợ vẫn là quốc gia đó. Mình đã hiểu cái hệ thống một vòng đai một con đường là như thế nào. Họ đầu tư quy mô, ví dụ như mở một hải cảng, hay là một phi trường, hay là một nhà máy điện, hay là một cái đường xá quá xa. Cái hy vọng là gì? Cái hy vọng rằng sẽ tiếp nối cái quốc gia, đề tài quốc gia này với thế giới để chi? Để họ có thể sản xuất, xuất cảng, và người dân họ tin tưởng vào tương lai, và giới đầu tư họ đầu tư vào. Chỉ có đầu tư vào việc vào quốc gia đó với cái hệ thống này mới đưa lợi nhuận, chứ nếu không lấy tiền đâu trả. Gọi là Trung Quốc chi tiền, Trung Quốc đưa gói nợ ra, mà nhiều cơ quan của Hoa Kỳ nói rằng đây là một cái bẫy nợ, là tại vì cái lãi nó cao hơn cái lãi thị trường rất nhiều. Và xây cất với nhân viên của ai? Đại đa số là chuyên gia của Trung Quốc, có nghĩa là tạo cơ quan việc làm của Trung Quốc. Quốc gia nhà là ôm gói nợ, đưa tài sản quốc gia nhà làm thế chân để xây những cái này. Mà nếu những cái này nó không thành công, mà kinh tế bây giờ đang trì trệ, thì những cả chục năm nay rồi, đây là chương trình một chục năm nay rồi. Đó là lý do mà tại sao Ý nhào vô, rồi bây giờ nói rằng đây là một cái lỗi lầm lớn nhất của Ý khi đầu tư vào chuyện này, họ rút ra. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái dự trữ, những cái chương trình đầu tư vĩ đại này nó thất bại và nó vỡ nợ. Đó là lý do tại sao Trung Quốc bây giờ họ chuyển hướng, họ sẽ đầu tư, vẫn tiếp tục đầu tư, nhưng mà những cái dự án nhỏ thôi, để có thể kiềm chế được. Mà quý vị biết là khi đầu tư ồ ạt nhanh chóng như vậy đó, thì chuyên gia ở đâu mà có? Chuyên gia của Trung Quốc có thể rất là giỏi, nhưng mà không có thể làm từ Đông sang Á mà làm ồ ạt như vậy, mà làm nhanh chóng như vậy, thì nó có hệ thống tham nhũng, nó có hệ thống cái tình trạng tham nhũng và xây cất cẩu thả, mà xây cất không đúng chỗ, rồi không có cái những cái đấu thầu công bằng, mà quốc gia nhà thì ôm nợ, quốc gia khi con nợ và chủ nợ đều thấy thật cái dự án nó thất bại, thì cả hai đều lỗ hết. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những dự án lớn sẽ từ từ như là domino sẽ sụp đổ. Còn trong tương lai, những dự án nhỏ làm cẩn thận hơn, có đấu thầu nào hơn, và nếu có sự tham gia của chuyên viên hay là chuyên gia của quốc gia nhà chứ không phải là Trung Quốc không, thì những cái chương trình đó có thể sẽ đem đến cái lợi tức tốt cho những quốc gia đó thôi.
Từ đầu đến giờ của chương trình thì chúng ta cũng đã nhận được hàng trăm lời bình luận và nhiều câu hỏi của khán giả và thính giả. Thì tôi xin được chọn ra một vài lời, đặc biệt là những cái câu hỏi và thính giả để gửi đến giáo sư. Xin giáo sư trả lời một câu hỏi có lẽ là cũng ở một cái cấp độ khá là gần gũi đối với mọi người, đó là doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc có giống của Việt Nam không? Và nó có thường xuyên thua lỗ như là doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam không? Thì giáo sư có tin gì về vấn đề này?
Vâng, cái hệ thống quốc doanh của Việt Nam là bắt chước theo hệ thống quốc doanh của Trung Quốc. Và cái hệ thống của quốc doanh của Trung Quốc, chúng ta nên nhớ, đã 40-50 năm rồi. Họ đi rất sâu, rất xa và rất chuẩn. Đây là một quốc gia với cái tài nguyên, cái khả năng tiền tệ, từ thế gần đây họ đi một cái độ vỡ nợ rất nhiều đó. Đây là cái hệ thống mà đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là chuẩn hơn Việt Nam nhiều. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái tham vọng của Trung Quốc nó quá lớn, quá xa và quá gấp trong cái thời gian rất ngắn nó mới đưa như vậy. Sở dĩ mà thế giới tin tưởng và đầu tư, gần như công ty nào Fortune 500 cũng có mặt ở tại Trung Quốc, là tại vì họ tin tưởng vào chuyên gia của người dân làm việc, những chuyên gia hệ thống cung cấp hạ tầng cơ sở và chuyên gia hay là nhân viên có khả năng cao của Trung Quốc. Và cái hệ thống quốc doanh của Trung Quốc rất là chuẩn, mà chúng ta thấy rõ là họ có cái khả năng chế tạo những đường hỏa xa cao tốc, hay là họ có khả năng ngay cả đưa phi thuyền ra ngoài không gian đi đi lên những hành tinh khác, hay là họ đi về cái kỹ nghệ gọi là 5G, 5G đó, trước Hoa Kỳ, trước Âu Châu, trước thế giới, và họ đi về cái công nghệ về Artificial Intelligence, trí tuệ thông minh cũng trước thế giới nữa, nhưng mà gần đây Hoa Kỳ đã qua mặt rất xa rồi. Kỹ nghệ chất bán dẫn trung hay thấp họ rất nhiều, chỉ có chất bán dẫn cao là họ có thôi. Thành ra trên phương diện cái doanh nghiệp gọi là quốc doanh của Trung Quốc thì trong đó có cái hệ thống gọi là quản trị nó rất rườm rà, nó tập trung, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chuẩn hơn bên Việt Nam nhiều thôi.
Vâng, bản thân doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc họ cũng rất phát triển. Chúng ta thấy là các cái hãng lớn của Trung Quốc như là hãng Geely chẳng hạn, bây giờ họ làm ra ô tô điện, họ xuất sang cả châu Âu vân vân. Thì thưa giáo sư, cái vấn đề này nó là do cái tài năng của con người Trung Quốc hay là do cái khả năng quản trị của Trung Quốc tốt hơn Việt Nam? Bởi vì rõ ràng là Việt Nam thì vẫn hay tự nhận mình là dân tộc thông minh, rồi nhiều người tài giỏi vân vân, nhưng mà tại sao chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam vẫn cứ làm ăn khó ngóc đầu lên được? Liệu là do cái yếu tố con người hay là do cái yếu tố gọi là quan liêu tham nhũng vòi vĩnh sách nhiễu nó nặng nề quá làm cho doanh nghiệp Việt Nam họ không thể bứt lên được?
Doanh nghiệp của Việt Nam nó có một cái bất lợi so với những doanh nghiệp của Trung Quốc là như thế này. Việt Nam gọi là tiến triển kinh tế đó, mặc dầu gia tăng rất nhiều trong 20 năm qua, nhưng mà cái trường độ gia tăng mạnh là 10 năm cuối cùng này đó, là trong cái khung cảnh là thế giới đầu tư thấy là một cái hệ thống gọi là kinh tế hay chính phủ nó bền vững và người ta tin tưởng. Còn Trung Quốc đó, có cái lợi điểm đó, là trong 50 năm nay thế giới đều ham muốn cái thị trường béo bở 1.3 tỷ người, và họ đầu tư, và họ trong cái thời gian đó không ai để ý cả là Trung Quốc bắt buộc những công ty, mà những công ty này á, là họ rất là thiển cận. Những tổng giám đốc này họ chỉ lo cái bonus của họ, tiền họ trong vài năm rồi họ hồi hưu, họ lấy mấy chục triệu rồi họ hồi hưu, họ đi chỗ khác. Thành ra bó buộc cho những công ty này làm việc vài năm là chuyển giao công nghệ Trung Quốc được cái lợi điểm đó rất là nhanh, rất là có lợi. Trong khi Việt Nam tiến triển mạnh á, trong cái khung cảnh mà bó buộc những công ty mà chuyển giao công nghệ rất là yếu. Thứ nhất là cái thị trường nó không béo bở, không nhiều người như Việt Nam, như Trung Quốc. Cái thứ gì nữa là cái ý thức hệ về bó buộc những công ty để chuyển giao công nghệ nó không không còn thực thi được sau thời Tổng thống Trump đã vạch ra và siết chặt cái chuyện đó. Chưa kể đến là những cái hệ thống hạ tầng cơ sở bên Trung Quốc nó lớn lắm, nó vĩ đại lắm. Về tham nhũng hay là về cái quản trị của Trung Quốc đó, họ đã gửi chuyên gia đi học ở bên Hoa Kỳ rất nhiều, những du học sinh rất nhiều Hoa Kỳ, thế giới, Âu Châu, bên Anh Quốc nhiều lắm. Nhưng mà cái quan trọng hôm nay á, là những kỹ nghệ trung hay là những kỹ nghệ mà tập trung tối cao như là kỹ nghệ về nguyên tử lực hay là đi phi thuyền thì họ dùng những chuyên gia rất cao, nhưng mà những kỹ nghệ như chất bán dẫn thì họ vẫn bị tham nhũng, vẫn bị gọi là giấy tờ rùm rà. Đó là một lý do mà họ không bao nhiêu, họ đã bỏ mấy chục tỷ đô la, mấy trăm tỷ đô la vào cái kỹ nghệ chất bán dẫn mà họ không vượt qua được cái mức kỹ nghệ trung. Thành ra về cái tình trạng gọi là cái hệ thống quan liêu giấy tờ tham nhũng bên Trung Quốc có, bên Việt Nam cũng có, mà thật sự trên quốc gia nào cũng có, Hoa Kỳ cũng có đó, nhưng mà cái cường độ nó khác nhau là như vậy. Nhưng mà Trung Quốc sở dĩ cao độ hơn là gọi là cái thời cơ giúp Trung Quốc trong mấy chục năm trước mà Việt Nam không có.
Thưa giáo sư, có một câu hỏi khác cũng rất là đáng quan tâm, đó là bạn ấy hỏi kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam cùng suy thoái thì đây là ngẫu nhiên hay là do Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng từ kinh tế Trung Quốc?
Nó là một cái chuyện gọi là ảnh hưởng đến cung cầu. Chúng ta nên nhớ rằng Việt Nam đó là nhập cảng hàng của Trung Quốc là nhiều nhất, nhưng mà xuất cảng nhiều nhất là vào Hoa Kỳ, qua Âu Châu. Thành ra khi mà đơn hàng mà bị ứ động hay là giảm đi đó từ Âu Châu Hoa Kỳ, như quý vị biết là Âu Châu và Hoa Kỳ là chống đỡ nạn lạm phát, gia tăng tiền lãi, người ta bớt tiêu thụ. Chưa kể đến chiến tranh ở Nga, Ukraine đã ảnh hưởng đến nhiên liệu, rồi bây giờ bên Do Thái và Hamas nữa. Đây là những cái chuyện nó xảy ra bất khả khi. Nhưng mà trong cái trường hợp của Việt Nam đó, mà ảnh hưởng đến Trung Quốc đó, là về bất động sản. Đây là một trường hợp rất tai hại mà Việt Nam bắt chước gần như là copy vậy đó của Trung Quốc. Có nghĩa là xây cất bất động sản, cho phép cái hệ thống đầu cơ tích trữ, cho phép những quan liêu ở địa phương, gọi là Việt Nam thì không phải bán đất mà cho phép những cái quan liêu đó có thể là tuyên bố những chương trình đầu tư bất động sản, rồi từ đó thổi giá cho bà con gia đình này nọ, rồi cái chương trình gọi là xây cất nhiều mà không có tiền để mà hoàn tất, mà chương trình như là Vạn Thịnh Phát là lũng đoạn tới 40 tỷ đô la trong một ngân hàng SCB, thì nó cũng giống giống như bên Trung Quốc vì bắt chước cái đầu tư vào bất động sản rất nhiều. Thì đây là cái trường hợp mà bắt chước Trung Quốc nó tai hại là như vậy thôi.
Thưa giáo sư, có lẽ là chương trình thì cũng đã rất dài, và thưa quý vị các bạn, cũng không biết là quý vị các bạn có bị mệt mỏi vì chương trình quá kéo dài không, nhưng chúng tôi hy vọng là chương trình nó mang lại những thông tin hấp dẫn và quý vị thấy thú vị và không 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 cảm thấy quá nhàm chán. Xin được hỏi giáo sư câu hỏi cuối, đó là trong cái bối cảnh kinh tế của Trung Quốc họ đi xuống như thế, nhưng mà chắc chắn là cũng vẫn còn có rất là nhiều người Trung Quốc họ giàu hoặc là họ có tiền, họ có tài sản thừa ra, thì liệu có diễn ra một cái làn sóng là họ đi ra nước ngoài để họ thứ nhất là du lịch, thứ hai là lớn hơn nữa là họ mua sắm tài sản, mua nhà mua cửa, chẳng như sang Việt Nam hay sang một số nước, kể cả sang Mỹ để mua tài sản, mua hàng hóa vân vân, giáo sư có nghĩ thế không?
Vâng, chúng ta nên đưa đến một cái nhìn công bằng đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Khi thế giới ồn ồn nói rằng kinh tế Trung Quốc èo uột hay là bị bệnh ô nhiễm hay nặng, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đây là một nền kinh tế 18.000 tỷ đô la đứng thứ nhì thế giới, mà cái nền kinh tế đứng thứ ba đó cách Trung Quốc rất là xa, chỉ có 4-5.000 tỷ đô la, đó là Nhật Bản. Thành ra đây là một nền kinh tế vững mạnh, và thật sự ra nền kinh tế của Trung Quốc chưa đi vào suy thoái. Nền kinh tế Trung Quốc chúng ta đã quen thuộc là trong thời gian quá khứ đó, là gia tăng 12%, 8% trong thời gian mấy chục năm. Bây giờ thấy gia tăng 3.5% thì tất cả thế giới đều kêu lên. Nhưng mà không phải là nền kinh tế đang 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 suy sụp, GDP vẫn gia tăng chứ không phải là suy sụp. Đó là thứ nhất. Thứ gì nữa là cái ảnh hưởng của Trung Quốc khi mà Vương Quai Dụng Võ đó nói với lại thế giới hay quốc gia lân bang, nói rằng Trung Quốc là chỗ nên gọi là đất lành chim đậu đầu tư, nhưng mà đây là một khả năng quân sự mà những quốc gia này phải lo sợ. Nếu mà đi ngược với Trung Quốc thì cái khả năng đó nó càng ngày càng yếu, là tại vì cái kinh tế nó không gia tăng như vậy. Cộng thêm gọi là cái triển vọng về đường dài, có nghĩa là GDP của Trung Quốc mà trở về cái trạng thái mà gia tăng mỗi năm 8% đó không còn nữa, nó gia tăng 4-5% trong trong vòng 10 năm tới là quá lắm rồi. Là tại sao là họ phải giải quyết cái vấn nợ, cái nợ quốc gia 300% GDP, tỷ lệ nợ so với GDP Trung Quốc là 300%, rồi chưa kể đến là dân tộc của Trung Quốc lão hóa rất là quan trọng, vì đó là cái điểm chính cho cung cấp cho kinh tế của FDI đầu tư vào Trung Quốc. Rồi nạn lạm phát nữa, rồi giảm phát chứ, giảm phát nữa. Cái này vô cùng, chúng ta nên nhớ Nhật Bản phải 10 năm, trên 10 năm mới giải quyết được cái dạng nạn giảm phát. Thành ra không phải là GDP của Trung Quốc suy sụp hay là sẽ khánh tận, nhưng mà cái khả năng gia tăng nó không còn nữa, nó không còn nhiều nữa, vì những vấn đề mà tôi kể ra, chưa kể đến là vấn đề là những công ty họ rất là lo sợ áp lực, là càng ngày họ bớt đầu tư hay là rút bớt dần dần. Nhưng mà số công ty hiện hữu bên Trung Quốc vẫn còn nhiều lắm anh. Vâng.
Bởi vì là nhiều quý vị và các bạn cũng nói rằng là chương trình vẫn có thể diễn ra được, thì tôi xin được hỏi thêm một câu hỏi nữa. Đó là chúng ta thấy rằng là thời gian qua, như giáo sư cũng đã đề cập, Trung Quốc mạnh lên là bởi vì Trung Quốc biết tận dụng những cái học kỹ thuật, và Trung Quốc biết ép buộc thế giới để dâng những cái bí quyết về phát triển kinh tế, về học kỹ thuật cho Trung Quốc. Cho nên là Trung Quốc đã có một cái bước nhảy vọt rất nhanh và đi đường tắt, gọi là có thể nói là đi đường tắt được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là gần đây thì rõ ràng Mỹ và các nước nắm những cái thế mạnh về khoa học công nghệ, họ đã nhận ra được cái sự thế đó và họ đang chặn lại. Vì vậy thì Trung Quốc họ sẽ phải tự đi bằng đôi chân của mình, chứ lần này không thể mà cưỡi trên lưng hay là lợi dụng cái người khác được nữa. Thì giáo sư dự báo thế nào về trong thời gian tới, liệu là cái khả năng năng lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát minh và đưa ra những cái mới, những cái vượt trội thiên hạ, thì liệu Trung Quốc có làm được không, hay là Trung Quốc sẽ trở thành một nước phát triển chậm chạp và không thể vươn lên dẫn dắt thế giới được?
Vâng, Tập Cận Bình đã thấy cái vấn đề này và đã nói rằng, thứ nhất là như tôi đã trình bày, cái vấn nạn của bất động sản nó bong vỡ và ông đã thấy và ông kiềm chế, nhưng mà kiềm chế không kịp thời và không đủ sức, đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa, ông Tập Cận Bình đã nói rằng là phương Trung Quốc phải gọi là đưa cái mức sống trung bình của người dân lên để tự lực tự cường, không tùy thuộc vào vốn đầu tư FDI. Điều này họ cố gắng làm mà làm không thành công. Tại sao Nhật Bản thoát ra khỏi cái nạn lạm phát sau 10 năm? Là tại vì cái gọi là lương trung bình của người dân của Nhật Bản đó, gấp đôi, gấp ba lần cái lương trung bình của, gấp 4, gấp 5 lần chứ, lương trung bình của Trung Quốc. Đó là một cái điều, cái thời đó. Rồi bây giờ đó, trong cái trường hợp mà dân tính, dân lão hóa và càng ngày càng bớt đi làm đó, thì muốn mà giải quyết vấn đề này để mà khuyến khích người ta có con lại thì tất nhiên phải tạo đồng tin, hay là họ ước toán là Trung Quốc phải bỏ ra trên 4.000 tỷ đô la để cải tạo cái hệ thống an sinh xã hội để giải quyết cái vấn đề đó. Thành ra cái vấn đề đây đó là đường dài đó, là Trung Quốc GDP tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục gia tăng 3.5-5%, nhưng mà cái khả năng mà gọi là tiếp vận cho cái tương đường một vòng đai, một con đường 1.000 tỷ trong quá khứ đó, có thể là sẽ có khả năng gia tăng nhiều bao nhiêu nữa. Và cái quan trọng ở đây là cái tương tác với những quốc gia chung quanh là cần phải được cải thiện quá, vì người dân ở trên thế giới họ phải có tin tưởng vào Trung Quốc. Kinh tế không thể nào nói rằng mình tự lực tự cường, và họ muốn hoàn toàn tự lập về công nghệ cao. Điều này Tập Cận Bình đưa ra cái tôn chỉ quốc gia. Nhưng mà thứ nhất là gia tăng cái mức đầu tư của gọi là tùy thuộc vào cái mức trung lưu để mà kích thích. Ví dụ như Hoa Kỳ đó, là cái sự tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ là 70% GDP. Trung Quốc đó, cái sự tiêu thụ của người dân dưới 30%. Họ muốn giống như Hoa Kỳ, giống không được. Vì thứ nhất là lương trung bình họ thấp. Những nhà tỷ phú rất nhiều, còn những người nghèo nó nghèo rất nhiều. Thành ra trung bình cái tỷ trọng của người dân mà để mà kích thích tiêu thụ đó là nó không có như bên Hoa Kỳ. Là tại vì khi mà bất lòng tin như vậy, những người nghèo họ không xài, những người trung lưu họ không xài, những người tỷ phú có thể họ xài ở những quốc gia khác chứ không phải xài ở đó. Còn công nghệ cao đó là họ đã đi trước, họ đã thấy rõ, họ đi trước về đất hiếm, họ đi trước về kỹ nghệ 5G, họ đi trước về kỹ nghệ trí tuệ thông minh. Nhưng mà bị siết chặt gần đây bởi Tổng thống Trump và nhất là Tổng thống Biden với những cái sắc lệnh của Tổng thống, thì nó chặn đứng hoàn toàn cái điều đó. Thành ra cái khả năng của Trung Quốc vẫn còn đó, nhưng mà bị chậm lại rất nhiều, là như vậy thôi.
Vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải bàn về vấn đề của Trung Quốc trong nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều tháng tới, đặc biệt là trong năm 2024 khi mà nước Mỹ có bầu cử tổng thống và có nhiều khả năng là ông Trump có thể là sẽ giành chiến thắng, thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những thời gian tới. Còn chương trình của chúng ta ngày hôm nay tôi xin được dừng ở đây, và rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều câu trả lời bổ ích, và xin cảm ơn quý vị khán giả, thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã chăm chú theo dõi, cũng như là đưa ra rất nhiều lời bình luận rất hay và đặt nhiều câu hỏi rất thú vị. Chúng ta xin dừng ở đây và xin hẹn gặp lại giáo sư và quý vị độc giả và khán giả của Đài VOA trong tuần tới ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn gặp lại trong cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Vâng, xin tạm biệt.
Theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện